Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh. Dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian, chúng ta ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động. Ẩn vã của thanh quan hình thù thành một cái xác của người ở thế gian rất tinh vi, khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế nếu chúng ta thanh tịnh. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của thanh, của Thượng Đế, của Phật là chúng ta không làm gì hơn vì chúng ta là một người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi là thôi. Chỉ ríu ríu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù sẽ xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này. Là hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian, làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi, làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi, thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình, tự đạt thanh tịnh, thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá quấy người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị. Rốt cuộc luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn. Nếu chúng ta hại người, giết người, thì chúng ta phải đi học cái cõi âm u thiếu thốn. Từ đó mới thích tâm trở về lo tu học, mới biết nguyên lý của trời. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu, chiếu cho người què quặt, cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng mới hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt cho trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lên chính mình là tự hại quần sanh chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Thưa cha, bà hay quá, thì bà phù hộ cho con làm ăn nên đi, bà phù hộ cho con ăn học đậu đi, thì mình đi tới cái chỗ nào, mình đi học. Học cái thế gì, cái thế tham lam và lợi dụng cái hay của người khác. Đó là mình sau này mình trở nên người tốt hay là người xấu. Cái người mà đi lợi dụng người ta thì người đó không có tốt. Mà cái người tự kiên quyết giải thoát lấy họ, cái người đó mới thực thi được sự từ bi và anh hùng, có thể cứu người khác. Bởi vì người đã có kinh nghiệm và người đã bước qua bao nhiêu sự gian nan mới đạt được sự thành công. À, cho nên các bạn tu ở đây là tự tu tự tiến, tự anh hùng. Tôi thường thường tôi nói đại hùng, đại lực, đại từ bi là vậy đó. Từ cái tính nhút nhát hồi xưa mà bước qua tu cái pháp này rồi đó, 6 năm trở đi, con người nó kiên quyết rồi, không có ai mà có thể nung lây tư tưởng của nó được. À, cho nên mới tu á, nhiều người sợ lắm. Hồi nào thờ ông bà, thờ Phật bà trong nhà mà bây giờ nghe vậy rồi mình không có thắp nhang, rồi sau này ông bà trách, rồi ông bà hành hạ, rồi làm ăn thất bại. Nhưng mà tại sao lại sợ? Vì hồi nào giờ mình theo sự di động của cơ thể bề ngoài. Thường thường tôi nói, từ cây cỏ cục sạn cũng có phần tu ở trong đó. Nó cũng hiểu lấy cái hoàn cảnh của nó, cái sự di động của trời đất, ai cũng được chung một phần hưởng ở trong đó. Mà tùy theo trình độ thấp, hạ, trung, thượng, mỗi giới đều hiểu biết khác nhau hết thảy. Cho nên các bạn thấy đơn sơ, nhiều khi tôi nói một lời nói, nhưng mà có người về suy nghĩ, nó thâm thúy lắm. Có người chưa hiểu về đạo nhiều thì họ nghe rồi họ phổ biến về đời. Họ lấy cái đâu cái đạo tạo cái đời rồi họ biến câu nói đó nó thành ra cái chuyện khác đi. Cũng có trong cái giới lợi dụng làm ăn cũng có nữa. À, nhưng mà một thời gian họ theo dõi cái này, cái pháp này họ tu rồi đó. Rồi qua cái cơn đi vô nội tâm thanh tịnh họ xấu hổ. Họ thấy trước kia người ta nói vậy mà mình đem mình phổ biến vậy là sai rồi. Thì họ tự giác lúc đó họ mới tiên. Cho nên cái pháp ở đằng này không có thể cấm họ biết họ sai, biết họ lợi dụng cái câu nói đó, mà để họ làm cái lợi khí cho họ, để tạm sống, để làm tiên giữa bạn đạo và bạn đạo. Nhưng mà mình tại sao mình biết mình không cấm cản họ? Cấm cản họ, họ tức, rồi họ cũng không tiên. Mà họ đụng cũng đụng gì bao nhiêu, kệ để họ đụng rồi một thời gian họ thất tỉnh. Nhưng mà phải khuyến họ, chỉ cho họ tư. Họ cố gắng tu, thì họ sẽ đoạt được. Họ tự diệt cái nghèo nàn của thế gian, và họ đem sự phong phú cao siêu của nội tâm hướng thượng. Từ lúc đó họ sẽ phong phú giàu có hơn. Trong cái khi mà họ lợi dụng một chút đạo pháp để làm lợi khí phong phú cho gia đình tạm thời, rồi tới lúc đó khi mà họ giác rồi đó, họ sẽ làm cái từ thiện còn gấp mấy lần hồi mà họ tham lam. Ví dụ họ tham lam người này 10 đồng, nhưng mà họ cố gắng họ tu rồi, tới sau này họ hiểu được, họ cho người khác 10-20 ngàn, họ cũng không có đau đớn đâu. Cho nên không có cấm giới, nhưng mà chỉ cấm cái sự làm biến, phải cố gắng tu. Các bạn tu sửa bên trong thì tự nhiên cái đó nó đi tới trở về tự động, phù hợp với cái di chuyển của vũ trụ. Thì cái tư tưởng của các bạn càng ngày càng rộng lớn và quảng đại. Các bạn muốn làm điều eo hẹp nhỏ mọn không được. À, hồi trước kia ai xin mình gì là mình cho, mình chưa xin là mình đã cản trước rồi. Bây giờ người ta chưa xin là mình đã cho. Mình cho cái gì? Cho cái thanh điển mình đã được. Khi mà gặp mặt là mình đã truyền bá cho họ rồi, đã cung cấp cho họ rồi. Cho nên cái pháp ở đằng này các bạn sau này tu cao, cái điển các bạn dồi dào, thì các bạn không bao giờ ích kỷ được. Không khác gì như tôi. Mỗi đêm, hàng ngày, mỗi khi chúng ta tụ họp thì tôi cũng phải phân phối hết. Mà sau cái phân phối đó, vì từ đi bác ái, tôi muốn cho hết cho tất cả mọi người. Tôi muốn hy sinh vì đạo, tôi muốn tử vì đạo. Cho nên cái cơ thể tôi, nó là thế gian. Nhiều khi nó chịu không nổi, nhiều khi nó gây gì một chút đỉnh nhức đầu. Cái đó là cũng chuyện tầm thường. Vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà nếu làm quá thì cái cơ thể nó không chịu được. Rồi tới đó nó cũng như là cái bóng đèn nó tắt rồi, cái thôi là cũng không có tái gặp các bạn được. Cho nên tôi đã hạn chế mỗi tuần mình gặp ở hai nơi. Ở nhà ông em, ông đã có cái từ bi mộ đạo, ông xây dựng một cái cơ sở chúng ta anh em ở đây có cơ hội đàm đạo cởi mở. Thì trong cái thời gian đó các bạn cần dung duy cứ việc tiếp xúc với tôi, và cái nào tôi có khả năng và phúc đáp thì tận tình phúc đáp cho các bạn. Còn ngày sáng mai chủ nhật thì ở tại nhà ông Liêm, thì ông cũng mộ đạo, muốn đem một cái gì cho tất cả mọi người được đoạt tới cái sự dễ dãi sung sướng của trời Phật đã ban bố cho mọi người. Thì cũng khác gì ông em, hai ông đó cũng có cái từ tâm muốn dìu dắt cho tất cả mọi người. Còn phần của tôi thì tôi có bao nhiêu thanh điển tôi đem ra. Tôi còn thế gian, phận tôi là nghèo, người làm được cái công, làm gì cấp được căn nhà lớn. Thì có mỗi người đóng góp, mỗi người có một chút, thì chúng ta đóng góp ra. Sau này các bạn tu mà đoạt được luồng điển cũng vậy. Có cửa đem cửa, người có điển đem điển, chúng ta hợp tác lẫn nhau để đưa tất cả những phần hồn mà đã bị loạn lạc xuống thế gian trầm luân trong cái bể khổ hiện hành, để cho họ thức giác, họ tu tiến, họ đi lên một con đường minh chánh trở về cái quê xưa chân cũ. Thì cái đó là một chuyện quý báu ngàn đời ở tương lai. Tuy rằng chúng ta không có cho bánh cho trái họ ăn, nhưng mà lời nói và cái đường đi thực thi của chúng ta nói ra cho họ biết, thì họ sẽ nắm đó mà họ tiến, để họ giải những cái sự thiền thức cho nội tâm. Đó là một điều rất quý báu. Cho nên hàng tuần tôi cũng ước ao cho đến ngày rồi để về suy nghĩ và tự tu tự tiến. Xin cảm ơn các bạn.
Là thầy, đến bao giờ nhân loại trên thế giới này mới là thành thật như thương lẫn nhau?
Cái đó hiện tại cái cơ tiến hóa đang quy định tùy duyên thức tâm, chứ không phải qua một cơn thanh lọc rồi bỏ khí giới, lúc đó mới thấy là nhân loại thành thật thương nhau. Còn sử dụng khí giới còn chưa thương nhau. Sau này bỏ khí giới và không dùng khí giới, và dùng khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, lúc đó mới thành thật thương yêu nhau.
Thế là khi mình ngủ thiền á, mình thiền khoảng 12 giờ hay 1 giờ?
Vậy cái đó giờ phút nào cũng được, bây giờ không có hạn chế, thời giờ gấp rút rồi, cho mọi người muốn thiền giờ nào thiền, hả?
Thế này, thầy xin thầy giải thích cho ai cái vô vi, vô là gì, vi là gì, nguồn gốc ở đâu?
Vô là trong cái không, dạ. Cái vi là nhỏ nhất, nhưng mà nhỏ nhất cũng không còn nữa, không không tâm mới bắt đầu. Là chỉ có nguyên lý của không không là vô cực thôi. Cho nên chúng ta tu mà không đi trở về cái không không, làm sao chúng ta thấy sự vô cực vô biên, vô biên của bề trên? Mà chúng ta cứ đọc kinh vô cực vô biên mà chả tu, chả hành, chả cứ trực lưu thanh, đời cũng không mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên hư không đại được. Đạo là ở thế gian, con đường dắt người đi mà thôi. Còn đi tới cái chỗ hư không đại định mới thật sự là trụ hóa tu hành. Cho nên cái phật qua cái vô vi rồi mới tới cái chỗ đó. Phải có trình độ đó. Mà không có khứ trực lưu thanh và không có khai tâm mở tánh thì luôn luôn bị kẹt trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi. Còn cái đằng này hành rồi thấy nó mở ra dễ dãi chứ không có. Và chả cần phải mượn của ai mà có. Trong mình có sẵn hết. Kêu bật kinh vô cực. Nói tôi dốt mà là tôi đâu có biết chữ nho mà bắt tôi tu như thế này. Không cần. Không cần biết một chữ nho, nhưng mà tu rồi nói cũng tự nhiên. Cũng nói văn nho đạt quả. Sáng suốt đạt quả. Vì cái căn bản của nó không vô văn tự. Văn tự là để diễn cho chúng sanh hiểu thôi. Còn đuôi, còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó dịnh cái này, dịnh kia nó đi. Khi nó minh thì đâu có. Căn bản của nó là vô tự chứ không phải hữu tự. Chính vô vi.
Tôi muốn nó chết liền chết không được. Cái giường nằm hoài bây giờ không chết được. Nó trật tự của càng không có. Trật tự của siêu nhiên có. Trật tự của người đời có. Nhưng cái xác là tạm mà thôi. Nó một cơ cấu. Cũng như cái càng khôn vũ trụ cũng ngũ hành đầy đủ hết. Nhưng mà cái nguyên điển của nó là chủ. Chứ không phải cái vật chất rờ mó này. Cho nên vật chất rờ mó phải lộn bại. Nhưng mà cái thành thức nó vẫn còn. Cho nên thấy con rùi con mũi giết bao nhiêu nó vẫn còn con rùi con mũi. Cái hình nó còn nguyên. Mà xác con người chết đúng bao nhiêu rồi lên cũng vậy. Cũng tứ quan ngũ tạng đầy đủ. 1, 2, 3, 4 tứ quan ngũ tạng, người nào cũng tứ quan ngũ tạng khác như nhau ha. Mọi người biết sử dụng hay là không biết sử dụng? Biết sử dụng nó bệnh hết, không biết sử dụng thì nó mau bệnh hết. Đừng nói ham tình dục, nó nói tôi sức khỏe này kia, tôi có thuốc uống được tình dục, đêm nào tôi cũng dục thử có sắc tiêu vật máu già máu bệnh. Mọi người biết dưỡng vụ bò thì thấy nó lúc nào cũng tâm thắng an lạc, vui vẻ thấy mà. Nó biết dưỡng hay là không? Cái quyền của nó mà. Cái quyền tối hậu của nó. Cái người đời người ta nói ý chí. Ý chí tôi muốn vậy. là được vậy. Cho nên ý chí của người muốn tu thì nó phải giải thoát. Giải thoát thì nó hướng thượng trong sự thanh thoát, cho nó vô hướng chuyện ô cực. Nhưng người ta nói, ôi tôi bỏ, tôi ăn chay, tôi không có chuyện hung hăng, tôi không có hòa đồng với sự động loạn. Họ chọn con được nhẹ ra đi, thì dễ dàng. Cho nên cái khối nào nó cũng có khoa học của siêu nhiên, khoa học của tự nhiên, khoa học của vật chất. Khoa học là sự biến hóa, nhưng không phải gì. Cái này pha kia nó thật ra là sự biến hóa. Tuy nhiên sao anh học bác sĩ là anh mổ hết, không có chỗ nào không thấy, không biết, hỏi tới góc nào cũng biết. Nhưng mà thôi, bệnh nhân nó chết là nó chết. Bó tay à, cứu không được người không chết. Tới lúc mình chết cũng bó tay, hỏi nó là cái gì. Và chưa có cái đáp số đó. Mà người tu là nó còn thấy rời rồi thấy khác, cho nên khoa có nghiên cứu nhiều người nó phối lên dược bệnh mà nó nói chuyện lẻo nói công chuyện của nó, rồi khi nó tỉnh lại nó nói, tôi thấy tôi ngồi bên tôi thấy bác sĩ làm gì mày đi mà nó nói lại cho nghe có chứ, bên Mỹ nó có chứng minh nhiều trường hợp như vậy. Mình ở Việt Nam rồi đó, biết cầu hồn về nó nói ra tiền này xuống Phật kia xuống sinh danh mà chỉ có thứ Phật giả thứ Phật kia đủ thứ hết. Cho nên rốt cuộc là mình đi trong đường khoa học là phải thực hành để tự kiểm chứng. Đúng không? Con đường đó là con đường không bị mê loạn. Và con đường chỉ nghe theo và không chịu hành nó sẽ bị mê loạn. Chúng tôi đang này khoa học quyền bí là phải thực hành để mình hiểu tôi được một ly hay một ly. Tôi không có chê ai mà tôi cũng chả dám khen ai. Tôi thấy tôi còn phê bối thì tôi đã sửa cho quân mình. Và trước tôi động loạn, trước tôi nhắm mắt không thấy sang, bây giờ tôi nhắm mắt thấy sang, tôi chỉ biết sự thật. Rồi trước tôi thấy hơi thở tôi không già, thì hơi thở tôi già, tôi thấy sự thật nhẹ. Tôi biết như thật không? Rồi tôi vẫn chê tôi không khen. Tôi làm nữa nó sẽ đi tới thật. Tôi hiểu lấy việc của tôi. Thì người nào làm mà họ hiểu việc của ta, người đó. Họ tự ăn năn hối cải, họ tự sửa mới là thật sự sửa. Còn mình có biết kêu người ta sửa, người ta không bao giờ nghe lời mình đâu sửa. Xuống thế gian cũng như con người bước vô sòng bạc. Mỗi người ngồi đứng dột chặt, mỗi người đánh kiểu. Không có đánh với nhau. Mình kêu nó theo mình đánh, không đánh. Y như bước vô trong sòng bạc. Kích động và phản động, như chuyện là cả ngày tới tối làm như chuyện đó. Mấy bữa thiên cơ như vậy, không làm gì hơn. Tranh lão bình thư, bệnh tử khổ, ăn ngủ vậy, cứ làm như mấy nhiên chuyện đó, không làm gì hơn. Rồi làm cái chuyện tham sân si hỉ nộ ái ố dục tóc bạc mắt lờ không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chết, tạo tội. Cho nên người tu nó có cái phần tỉnh táo, xem cuốn phim cũ có thiệt kiếp nó. Và nó quyết định tôi phải làm sao để tương lai nhẹ nhõm hơn. Cho chính tôi, sao là sao người ta. Cho nên ông Thích Ca đã thành công là ông làm cho ông thôi. Nhưng mà ông ảnh hưởng biết bao nhiêu tỷ người thôi rồi, thì con được tu. Anh có gì thắc mắc? Mình nghiên cứu thêm.
Nhưng mà ví dụ như cái nghiệp mình phải trả đó, mình chỉ tu như ông Tám nói, chỉ thuật nghiệp, tan cái nghiệp đi.
Phải trả. Bởi vì lúc đó anh còn accept hơn nữa. Khi mà anh tu rồi thì cái nghiệp của anh thấy sung sướng. Nhờ nghiệp này tôi lấy quán làm ấm, nhờ cái khổ này tôi mới đi tới hạnh phúc. Tôi lại vui hơn. Và tôi bằng làm trả hơn.
Cái nghiệp còn sắp tới là phải đi đúng hết cái nghiệp rồi mới được. Không cần
khi anh lập lại trật tự là cái nghiệp nó phải giảm. Mà từ cái ác nghiệp nó trở lại thiện nghiệp. Tôi như anh bây giờ uống rượu này kia kia nọ, bây giờ anh tu cái bọn uống rượu nó tự nhiên automatic mà nó giảm hết. để có những cái phần thanh nhẹ đó, nó chuyển, nó đối là cái tiền nghiệp thay vì thanh. Cũng có nghiệp mà nghiệp tu, tiền nghiệp bàn bạc về tu học, bởi chi thế. Còn cái ông kia ông uống rượu, ông thâm kia say sưa, vui thâm cái mùi rượu của ông. À, còn ở đây mình vui thật sự thanh thoát vô mùi tạo. Nó không rượu chứ, mà rượu tiên. Nó nằm giải, thì mới làm trong nội tâm. À, còn cái kia nó nằm giải, rồi nó mới nó ngủ. Người thấy rượu. Nó buồn á, nó mượn rượu giải sầu, nó mê, nó ngủ. Còn ở đây mình giải, mình thức. Thì cái ông này ông chẳng hơn, mà mình cũng say, mà say về mùi đạo. Nó là mở tâm. Cô như em mạnh bây giờ nên tôi ngồi em thấy tôi không nói gì hết. Anh đang say. Say cái mùi đạo, thanh thoát. Bởi thằng cha kia uống rượu, nó say, nó mê, nó ngủ khờ luôn. Mà sáng nó bệnh, ông này nó không có bệnh. Vui. Nó đổi lại như vậy, nhưng mà cái nhẹ như thế nào, cái thanh như thế nào. Tại bây giờ mình không làm sao có, hỏi không đi nhiều lắm. Anh không nhậu cũng có say. Và anh không có hành thì anh không có giải. Như vậy. Nghiệp là gì? Dễ á. Mê trong nghiệp. Bây giờ tôi có thiệt. Căn nhà thì tốt. Căn nhà thì phương tiện. Cặp mắt tôi dồn một ngoài. Thấy bà giả, bà xã già, có cái mắt. Tạo được nghiệp cái gì? Mà ta làm cái mới thì công khai không được, phải giấu. Cái nghiệp đó nó khổ hơn cái nghiệp công khai nữa. Đó là nó vậy đó. Rồi nó cuốn làm thêm nữa. Thành si mê. Khó thức tâm. Lúc đó là khó thức tâm. Còn vì si mê tầm luôn trong bể khổ. Chuyện này xảy ra rồi tới chuyện nào xảy ra nó cứ tới hoài. Không bao giờ được. Thuyền lớn thì sông lớn nó cứ đập hoài, nó nhậu hoài. Khổ tâm. Cắm cái nhà lo cái nhà, cắm xe hơi, lo xe hơi. Nuôi con chó lo cho con chó. Nhiều chuyện vui thế, trời ông sắp đặt cũng vui. Muốn gì cho nấy nhưng mà để cho nó thức tâm mà thôi. Thương, trời ông thương, muốn gì cho nấy, muốn hút gì chê cháu, chê. Trời ông có tâm. Có một lần một khi giáng sanh được, mang cái xác này. Anh uống rượu nhiều chút nó say là tới đó nó phải say. Thế nào mà không say? Ông đi chê hết. Phần nào hướng bao nhiêu cái chừng cái chừng. Hung hăng một thời gian nào rồi sẽ lụng bại. Có định luật hết. Nhưng mình hiểu được cái đó thì mình chỉ cần sẽ gì bây giờ. Như anh cần sự thanh tịnh là
sáng suốt.
Của cải thay là cái gì cũng thấy hết. Bây giờ cần sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là hạnh phúc của anh. Bây giờ mình làm cho nó quân bình thì nó thanh tịnh và nó sáng suốt. Xem là rồi mình thấy tâm đàn có đạo. Đạo thức thắng. Đạo là sự quân bình. Họ si mê, họ mất quân bình, mình hết si mê, mình trở lại quân bình. Là vui trong thanh tịnh chứ không vui trong động loạn. Vui trong thanh tịnh nó thật sự là vui.
Nhưng mà trong lúc đó cỡ thật cơ thể mình có thể bị yếu, mình cũng bị ảnh hưởng chứ.
Không, nếu mà anh lập lại trật tự anh đâu có yếu được. Tại sao nó yếu? Vì xài phí nó yếu. Bây giờ tôi không xài phí thì cơ thể tôi phải khôi phục chứ. Cái xe hơi anh ấy chạy xe anh phải tốt chứ. Chứ người ta tu người ta gia tăng trường thọ là vậy. Chứ nhiều người bạn tuổi tôi nó dạng tôi nhiều lắm. Tôi năm nay 62 tuổi mà nhiều người nói tôi không phải. Và tôi thấy tôi khỏe, tôi chưa bao giờ tôi bị đau lưng. thì chưa bao giờ bị chóng mặt. Làm việc lanh lẹ, không có phải lù phù như hồi thanh niên mà ngủ tới 10 giờ mới dậy, không có gì đó. Ngủ có 3-4 tiếng là đầy đủ rồi.
Nhưng mà cái này tự ông Tám tạo lấy hay là tự sanh ra nhờ cái thân cha mẹ cho nó tốt?
Không, khi sanh ra là tôi yếu, tôi bệnh hoài. Nhờ cái phương pháp công phu này trước khi tôi thiền nữa, tôi đau lưng, đau tim nữa mà, chóng mặt hoài. Ông vô mới đâu được kìa. Từ ngày tôi thức tâm và tôi thiền, tôi liên cái thanh khí này, tôi biết là thanh khí quá sanh vạn vật, tôi chỉ nuôi dưỡng cái đó và tôi hít thở đó, nuôi dưỡng cơ thể.
Chứ không có phải là thần cha mẹ cho mình.
Ông cha mẹ tôi là hư, yếu mà, bệnh từ nhỏ, 6 tuổi mới biết đi, bệnh hoài thôi, không có đi học thôi. Anh dòm tôi vậy, anh tưởng tôi còn nhỏ ngon lắm, không có, ông nhôm mà, gặp ai mập như vậy thì xin cho tôi xin chút thịt. Anh bày gì tôi ăn đấy, bày ăn 4kg đậu phộng mập, rồi ăn hết 4kg cũng không mập, cái gì ăn 5 chén không đi, chén xanh ăn 5 chén một lần không mập. Cơ thể nó bệnh kia lắm. Nên ngày nay tôi cũng có bệnh tim, nhưng mà tôi nhờ phương pháp công phu này tôi nói chuyện tôi không có mập. Thế hồi xưa tôi không được, tuổi trẻ tôi không được. Ông nhớ không? Ông thì gió thổi bậy, nói vậy.
Càng đau khổ thì càng đi tới nhiều. Nhưng mà có cái này, tôi thấy có hai con đường đi. Người thật là đau khổ, hoặc là trở nên thật tốt, hoặc là thật xấu. Tại sao mà trở về thật? Đi.
Bởi vì cái ác tâm của họ chưa có giải nổi. Cho nên con thú mà bị khổ, bị đói, nó tìm cái gì nó bám được là nó nhất. Để cho nó có sự sống. Vì sự yếu hèn. Yếu hèn cho nó tham. Nó khổ nó được tham thêm. Mà có người khổ thức tâm thấy rằng tội ta làm cho ta khổ. Rồi nó thuộc về phần trí mở. Còn cái phần trí chưa mở, nó thấy tôi khổ, nó ghét xã hội. Mấy cái tại mấy thằng giàu này làm tôi khổ. Tôi phải giết hết cái giàu để tôi sống.
Có quá.
Có.
Quá.
Nó quá, nó quá ghê lắm. Nó quá một cách mù quá. Và nó không thấy được cái người có tiền kia là ta đã khổ biết bao nhiêu mà mới dành nhìn được đâu. Nó không hiểu cái đó. Nhưng tôi giết hết mấy người giàu. Tôi chết cho cũng chịu. Thấy không? Cho nên cái xã hội luôn luôn nó mất quân bình. Có phê trong đó. Nói như bây giờ anh ngày nay anh có cơ sở, có xe hơi, có này kia, nó ngoài ví dụ. Nó nói anh bắt lọt của nhân dân. Cái chế độ đó nó không chịu anh. Mà mình làm khổ cực. Mình lập chặt một chút là họ kiện họ thưa, nhưng mà nó nói anh bắt lọt, rồi anh biết gì sao? Mà cái ác ý của nó chưa hoàn tất thì nó phải hướng về gia tăng cái ác để nó đụng đầu, nó mới thức tâm trở về kiếm luật nó không làm gì cả. Và bây giờ một số người đi theo cái nhóm mà chửi người ta bất lộc, bây giờ nó thức tâm nó bỏ, nó không chạy luôn, nó thấy người ta đó phải bất lộc, người ta khổ mà. Nó phải đi ngồi, bị ngồi sợ, đi học mười mấy năm người ta mới làm vị bác sĩ, bây giờ người ta mới kiếm được đồng tiền mà nó mới chữ người ta không được, không chịu. Những người đó bỏ cái hàng ngũ mà nó đi. Sau cái khổ người ta mới có chút sướng. Mà cái sướng đó là đã hết đó. Sướng đó không phải đòi hỏi của xã hội, mà phải phục vụ xã hội. Bây giờ nào sướng? Thì nó hiểu, rồi nó ra đây nó cũng đi học bác sĩ như vậy. Nó hết chăm sóc nó. Mà nó không qua cái cơn khả đảo đó, cái cơn đầy đọa đó, nó làm sao nó thức tâm, nó sẽ trở về với cái thiện tâm, thiện nghiệp. Tiếp tục cái ác nghiệp, đụng đầu rồi nó mới trở về với thiện nghiệp.
Nhưng mà có nhiều khi nguyên kiếp người đụng đầu và ông không chưa trở về.
Chưa. Cho nên Phật nói tu trăm kiếp ngàn kiếp. Anh thấy từ con mũi nó biên qua lên tới con này con nọ. Cũng là nhờ cái điển nó mới cục được. Mà cái điển này nó càng ngày càng dồi dào, càng lớn, càng lớn, càng sáng suốt, càng sáng suốt, càng tiên hoa. Thì lúc đó nó áp phát lên vô trong một cái cơ thoát nhẹ. Nó chuyển khí tiên, sanh trụ hoài diệt, sanh trụ hoài diệt, tiên hoa, sanh trụ hoài diệt, tiên hoa. Tiếp tục như vậy. Cái lục sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Là anh thấy tất cả côn trùng vạn vật đâu có giết hết. Nó có hoài à. Giết không hết. Khoa học giết không hết. Nó vô lùi mà giết không hết mà. Giết không hết. Chỉ một cái phạm vi nào thôi. Anh thấy có luật không? Siêu nhiên có luật chứ.
Có chứ.
Có luật. Tất cả những cái hình thù, tất là cái khám, giam, điển lực.
Sáu trăm năm là một nguồn. Một nguồn này nó chuyển tới tham lam. Hết tham lam rồi nó mới nói tu. Rồi nguồn kia nó tu rồi nó cũng tham lam. Rồi ông Phật đọa nó thành ba quỷ khổ sở rồi nó thôi bây giờ con tu luôn. Lên một quân ra lục lạc. Cứ 600 năm là một quân. Cho nên mình phải hiểu cái chiều sâu. Con người là đương nhiên nó phải tham vậy. Ở trong cái xã hội này nó không tham nó không có sống. Dạ. Mà những người đau khổ rồi mới thấy rằng ồ, tại cái tham mà bây giờ tôi mới bán thân bất bại. Có tiền không xài được. Tại tôi tham. Tôi kiếm biết bao nhiêu của, cất bao nhiêu nhà lầu mà tôi ở có bao nhiêu đây mà bây giờ tôi bán thân bất tội là có tiền xài không được rồi. Cái tham đó là không khác gì sấm nhồi tôi. Mà nếu giây phút đó mà ý thức đó, thuyền về bến giác mà không bị sấm nhồi thì thuyền không có ai kêu chiếc đó là thuyền. Thì mình chấp nhận đi, chấp nhận tưởng cái phần hồn cũng giải thoát được. Đấy không? Mình không nghĩ chuyện ác. Chứ còn cái tham lam nó tiết cái độc cấp trong ấp mình. Thì bây giờ anh đang cấp được cái ly này. Không ai thấy. Hay quá. Cái tục kia tôi nắm người. Mà không ai thấy. Tôi qua hàng kia tôi cũng nắm người. Tôi bỏ không ai thấy. Thế đầy ly hết rồi. Nhiều lắm. Tôi ăn cấp một cách rất tinh vi. Nhưng mà rốt cuộc là hại tôi không hay. Bây giờ tôi đứng thẳng như ngày mai tôi té là ly nó bể. Nó cũng đâm lũng ruột tôi hết. Phải không? Cái đó không hiểu cái hậu quả. Cho nên đau khổ. Cho nên nhiều độc tài, tôi làm được cái này, tôi đứng hay, tôi làm kia, đứng hay, làm nào hay, tôi khổ. Mang nghiệp. Nghiệp đó. Tôi mà còn mang nghiệp là chết. Còn những người bây giờ làm giàu là nhờ cái phước của tiền kiếp. Nó có tu một phần. Trời Phật mới cho nó xuống trong cái gia đình an nhiên, nói tiếng có tiền. Nhưng mà nó không biết là của thiên trả địa. Tôi lấy của này của trời cho. Cái phước tôi tu tôi mới có. Rồi mọi ngày nào tôi cũng mới trả lại. Vậy tôi đi làm phước. Tôi thay ông trời tôi làm phước. Tôi có hoài. Lúc tôi chết có người ta thương tưởng. Trời Phật chứng minh tôi. Tôi không có hành hạ tôi. Tôi không có vì tiền mà tôi tiếc ra đập chắc trong ác. Tôi tưởng có tiền. Ép thằng đó cho nó chết. Sai lính bắt nó đi. Ấp người chết trước. Tôi ác. Cái ốc nó tiết cái độc chất. Thì con mắt tôi nó đỏ ngầu. Gân con mắt của tôi nó đỏ ngầu. Nó ác tính. Tràn đầy. Cái ác tính đó nó giết tôi mà. Còn ta tu phải thanh nhẹ. Mặt mày phải thanh nhẹ. Tươi sáng. Tôi buông bỏ mà được tươi sáng. Qua với thanh quang của vũ trụ. Mặt mày nó mới tươi sáng. Mà nghịch lại thanh quang của vũ trụ nó là tối tăm, sân hận, áp chế người, thay vì mở cho người khác, vô vi không được áp chế, vô vi chỉ mở. Chuyện anh làm độc tài biết, anh làm cái đó xấu, nhưng mà chỉ cho anh mở một chút thì anh quân bình, anh hết xong. Anh xấu là tại mất quân bình. anh giận vợ, giận con, giận chồng, giận con là vì mất thương mình. Mà mình biết mình từ mầm mắm thương yêu mà ra, mình trở về nền tảng thương yêu thì mình không có giận vợ, giận con. Cái gì mình thấy cũng phải. Vợ chửi mình, nó muốn mình đó. Bạn chửi mình, muốn mình đàng hoàng. Mình cứ nghĩ đó, là nó quân bình nó trở lại. Mà mình đừng chống lại, mình chống lại là mình bị loạn. Mình loạn là mình hai mình nữa. Loạn từ trong khối óc. Khối óc thần kinh cơ tạng từ ngón tay cho tới khối óc là mình đem từ cả càn khôn vũ trụ xuống thế gian để thực hiện tha thứ và thương yêu. Nhiệm vụ có nhiêu đó thôi. Cho nên mày không biết tha thứ, không biết thương yêu chồng cứ vợ. Con vợ có chữ mai này cũng ôm hùng. Tha thứ và thương yêu. Phải không? Ông trợ khéo lắm đó. Mà ông cho người thù lấy mình á. Con vợ đó kiếp trước của người thù giờ nó lấy. Mà mình chửi nó rồi chút nữa cũng thương yêu à. Thấy không? Đặt cái luật cho nó hàn gắn. Nhưng khi nó hàn gắn được là thần kinh nó được ổn. Vũ trụ được yên. Thanh quan dồi dào. Vạn linh đồng hưởng. Nó có luật phép. Cho nên con người luật phép lạ. Tại thế gian này. Luật phép lạ rõ ràng. Cả một khối thần kinh từ đầu chi chân. Mà nếu mà nó nghịch một chút là loạn. Mà nó thuận hòa là nó tiến dài. Thông minh lên. Thanh nhẹ. Nó thấy lúc nào cũng đầy đủ nó. Không tham. Nó thấy nó thiếu nó là tham. Mà nó thấy nó nghèo nó là tham. Tham là tại vì nó thấy nó nghèo. Còn nó thấy nó phong phú nó với vũ trụ là một. Nó đâu có tham làm gì. Nó dư thừa cho anh ta. Nó đâu có tham. Nói với vũ trụ là một. Nó ngồi đâu nó không biết. Ông chính phú mày kêu ông vô vẹt thì trên nét. Ông đâu có chịu. Chỗ nên chỗ nhà nghèo tôi đâu có chịu. Nhưng mà mình ngồi đây mình thấy chưa đó. Dễ gì mà làm được. Cả bao nhiêu khối óc xây dựng cơ sở cho mình an hưởng bây giờ mà mình không quan nghênh thì mình muốn gì. Mình chê gì. Thấy không? Mình cái mình không làm được là sao làm. Tình thương với nhân loại quý báu lắm. Khối óc của con người có giá trị lắm. Mà mình là người mang khối óc mà chê khối óc rồi lấy cái gì mà hợp tác. Thấy không? Cho nên chân lý nó mở hoài hoài. Mà người tu không đứng đắn thì nó kẹt hoài hoài. Chấp đủ chuyện hết. Cứ tạo khó cho mình và tạo khó cho người khác. Chỉ có mình làm chủ xác mà mình ngu mình cũng biết thôi. Thì mình ráng chịu. Cũng ông chủ đặt là cho đâu có thiếu gì đâu. Có đầu có đuôi là có ông chủ ngồi đó. Ông chủ, ông Phật anh ấy. Ông Phật ngồi ở đây này mà ông Phật ngủ hoài. Không chịu đứng lên. Cho nên hoàn cảnh nó nhồi, nó khổ rồi. Ông Phật mới thích lên, mới chịu lái chiếc thuyền về bên giác. Tu là lái chiếc thuyền về bên giác. Ông Phật ngu rồi. Tu để dùng Phật độ, tu để ông Tám độ chặt lắc. Tôi ủng độ tôi mà làm ra ông Tám độ. Phải không? Tôi mở ra là ông Tám ông chiếu rồi tôi đi. Chứ không? Tôi cũng mở ra tôi nhắm mắt. Ta làm sao tôi chỉ được. Phải không? Thế cái xã hội này là mở cái mắt. Mở cái mắt. Chân thức mình mở. Phải mở ra rồi là tự nhiên. Cần là bồ thiếu gì? Ở thế gian mình đàng hoàng thiếu gì ta tới chơi, mà trên trời còn nhiều nữa, nhắc là ta tới rồi. Nhắc Phật Phật tới. Không có bỏ mời. Thì mình an nhiên tự tại là nhờ chỗ đó, mình đừng có thiếu sót cái gì hết. Không có đói là khổ. Không có sanh tử luân hồi nữa. Mình thấy sanh tử một lượt. À, mình sanh ra mình làm người, rồi già chết, rồi luân hồi trở lại. Tử nó có sanh thôi, rồi sanh nó có tử. Nhưng mà con người nó phải bắt qua một giai đoạn lâu. Còn cái thích đó, sanh là có tử. Khi anh nghĩ xấu của người ta, anh khổ. Anh thấy không? Mà khi anh vừa nghĩ xấu người ta rồi, anh tìm cái chiều sâu, cái hay của cái xấu của đối phương, anh quán thông rồi là không. trong có một tích tắc, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đã hiểu được cái tha thứ. Tích tắc trong mắt mình. Nước cây này nó sắp chết. Nhưng mà mình đợi cả tháng nó không chết. Tâm này mình chết. Mình nói nó chết là mình không hiểu không tới, mình nói chết là mình sai. Mình thích. Mình hòa với nó. Cho nên cái cây trầm trên nhà, cái tâm mình từ là cái cây nó cũng sống lắm. Nó là điển thôi mà nó sức mạnh của vũ trụ mà. Rồi mình không hòa với nó làm sao nó sống. Cho nên thử trầm cái cây ở trong nhà mà tâm mình hướng thượng, nghĩ về Phật, nghĩ về sự tha thứ và thương yêu thì cái cây nó cũng nó tốt lắm. Ngay cái cây trong bureau của mình săn sắc, tư hoài. Mà cái tâm mình cứ nghĩ ác. Giận vợ, giận con, săn đầu này, ghét đầu kia. Rồi mình cứ tưới cây, cây nó mau chết. Cây nó không hưởng được cái bình an. Nó viết rê cái luồng điển nó không có hòa. Này cái cây nó không có sống, nó không có tươi. Cho nên nhiều người mà nắm tánh lắm, nó đi tưới cây, cây chết này. Rồi nói tôi là mặn quả. Bởi vì nó mất quân bình thì cái cây kia không có hưởng. Nó đốt hư cái cây kia. Còn nó quân bình là nó hoài tự thân với cây, cây chỉ sống thêm thôi. Ở cái cây thôi, đừng nói chuyện với người. Vợ chồng một câu qua lại buồn mấy tháng. Phải không? Ngu rồi giận rồi bỏ nhau rồi tiếc. Nha. Tôi ghét ông, tôi bỏ ông. Nhưng mà tiếc mấy tháng, nằm tiếc mấy tháng ấy nha. Bỏ rồi tiếc mấy tháng. Chứ không phải nên tôi bỏ ông rồi tôi nhẹ, tôi bỏ, tôi tiếc. Cái duyên nghiệp nhiều kiếp chứ không phải một kiếp đó. Khổ không hay mà tưởng là mình nó giỏi, giỏi chỗ nào đó. Tại nên chuyện của chú Ký nó nói tất cả có tội không á, là không có tội. Cái tội tham, ăn cũng tham. Đó, cái tham đứng đầu là tội hết rồi. Tu mà tham tu á, mới bị người ta khống chế. Còn tôi cứ đàng hoàng an nhiên thì tại tôi đâu có bị ai đè đầu. Tại tôi tham. Tiên sao anh? Không cách nghĩa chút mà ông kia cũng không biết tiên sao. Ông nói ủ ẹ mình tưởng đúng theo ông. Để tôi thấy tôi mới theo chứ. Phải nó bảo đảm không? Rồi tôi làm sao tôi thấy tôi mới theo. Nó bảo đảm không? Cũng như bác sĩ ở đây là không có bao giờ mà nó tin bậy. Nào. Đó tôi thử ông chút được. Được. Mà tôi tin tôi phải làm sao khả năng tôi tiến như ông vậy chứ khả năng tôi thua ông thôi. Ta đi học bác sĩ là vậy. Không có mê tín được. Mê tín là chết. Cái mình không biết thì mình mê tín được. Biết rồi mình nắm cái mình làm. Mình đi được. Nó bảo đảm. Thì nên mình độ được mình mới độ tha chứ. Mình không độ được mình làm sao độ người ta được. Mình cũng có hiệu năng đi nói người ta ai nghe. À, mỗi người cái duyên nghiệp khác nhau, mới giống nhau đó. Hỏi đạo, mới đi chùa, mới kiếm đạo, đâu cần bãi cỏ này đạo không. Màu xanh này, bông hoa đua nở đó, mỗi màu nào sắc nấy, bây giờ làm lẫn lộn là không được. Đó là đạo đó, trật tự đó, đạo là trật tự. Cho con người người ta khao khát gì, khao khát nhân quyền. Mà có xã hội nào mà có nhân quyền để xã hội nó tươi khỏe, tôn trọng. Còn ông trời nhân quyền thì tuyệt đối. Lục quá quá xanh xanh mà không có nhân quyền thì lộn xe băng hết rồi. Nhân quyền còn hơn người phạm, có trước người phạm. Mà tôi theo ông trời mà tôi mất nhân quyền tôi theo chi? Phải không? Ông trời phải bày biểu rõ cái nhân quyền cho tôi thấy và tôi bắt thông tôi mới tiến tới ông trời được. Ông trời mà làm mất nhân quyền đó. Trời hướng là mất nhân quyền đó. Nhân quyền có trước nhân quyền người trần gian mà. Khi mà mình biết cái nhân quyền là đã có trước. Con người mới hiểu nhân quyền đây. Cho mình ở sống cái chỗ vua chúa nó cũng mất nhân quyền từ lâu rồi. Vì cái cho nên dân Việt Nam cái gì cũng để có ông vua ông định sao, thiên tử định sao, Rồi tới bây giờ không có nói thiên tử để có tổng thống định sao, thành ra tổng thống cũng chết luôn, đứng nào cũng nhờ tổng thống á, một mình tổng thống đâu có làm việc được. Rồi mỗi người là tổng thống á, thì tổng thống ngồi việc được. Mỗi người là vua, vua mới ngồi việc. Mỗi người là trời, trời mới yên. Hiểu không? Mỗi người là Phật, đất nó mới thành bình. Hiểu chưa? Còn mỗi người là ma là nó phải loạn hết rồi. Cho nên muốn sử dụng chế độ nào thanh tịnh dùng đó biết. Ma thì nó phải sống như ma như vậy. Nhưng mà ma nó có thời. Một thời nào rồi nó qua cái nguồn nó phải đổi. Đó là biết thiên thơ là đúng kỳ là automatic. Bây giờ người thế gian là chế xe hơi cũng automatic. Cái gì cũng automatic. Cái automatic ông trời có trước của người mà. Thì người ta nói thiên cơ là automatic đó. Mà đâu có biết. Đừng phải chờ, phải kiên nhẫn.